à, lấy trong kinh cho nên tập. Cho nên tập ta nói mà là niệm như vậy đó, đồng như là mình niệm mấy dạng lần, thay vì mình niệm mấy dạng lần niệm Phật, mình niệm một câu đó tương đương. Ngồi đọc câu đó ra, ghi trong quyển Công Thừa Tịnh Độ, Nam Mô Tam Thập Lục Ức, tôi mới ghi ra là 360 dạng, ức 100,000 để mới chút không nữa. Rồi nói là nhất thập nhất dạng, tức 11 dạng nữa, thêm cái số 11 dạng vô. Rồi cái thêm ta tạo ra cái cộng đồng trong cái số là mấy tỷ á. Tại vì khi mà người dịch câu đó, họ không biết chúng tàu, họ không biết sao, hay là khi mà in có sự lầm lộn thì họ chấm câu tùm lum hết trơn á. Thấy không? Ví dụ như là tam thập lục dạng ức là phải cái, thấy không? Nhất thập nhất dạng phải cái, thì mình tưởng cái đó là một cái họ khác, chứ thực sự nó dính liền. Đó là cái số đếm mà. Rồi dạng ức, thấy không? Thành ra là nhất thập nhất dạng xong rồi phải cái, rồi dạng ức, mình tưởng dạng ức là một cái số khác nữa. Thấy không? Rồi đồng danh đồng hiệu. Ha, tại từ đại bi là ai gì là Phật, thấy không? Cửu thiên hữu bách nữa, cửu thiên tức là 9,000, hữu bách là 500, ha, rồi đồng danh tức là một cái số, đó là một cái số mà ta học thấy tùm lum à, thấy tùm lum rồi mình không biết, mình tưởng được là thần chú, chứ đúng là từ khi mà tôi hồi tôi bình tĩnh tôi bỏ cái số, tôi coi thử rồi sao phải không? Đó là một cái số khoảng là bao nhiêu triệu.
Nhưng mà mục đích của cái đó để chi?
Không, nó nói theo kinh thôi, mục đích, để kinh nói vậy, tổng ghi ra tài liệu thôi. Kinh của tàu nó không có chấm phẩy. Mình dịch ra thì chấm phải tùm lum, thành ra mình cứ tưởng nó là những câu rồi, thành ra không có ý hiểu nghĩa, chứ thực sự ra nếu dính liền thì nó là một con số. Thấy không? Thì nó nói rằng là nếu mình niệm mấy chục triệu lần ngủ bên trên đồng danh đồng hiệu vậy đó, ai là Phật đó, thì một cái tiếng niệm gì đó tương đứng với là mình niệm bao nhiêu dạng biến. Kinh nó nói vậy thôi, thành ra người ta cái tâm tham rồi đâu có đâu phát tâm đâu, người ta không niệm ai là Phật nữa, đâu ta niệm câu nhà thờ vậy đó, là biến mà vừa phát tâm mà giờ biến nữa, sao giờ niệm nhiều quá, niệm này có câu mà Phật người ta niệm là mấy dạng lần nữa. Không có thời gian niệm nhiều hả? Không có thời gian niệm nhiều. Đó là thích từ kinh bằng ngoan chứ không phải là ta đặt thôi nha. Thấy không? Nhưng mà nó là vậy đó, nó có nghĩa là một con số. Nam mô là mấy tỷ, 500 mấy chục lần, 1,500 lần đồng danh đồng hiệu. Phật đại khái nếu dịch tiếng Việt là đọc nghĩa vậy đó. Còn cái này mình chấm phẩy tùm lum. Rồi câu đó cuối cùng đọc cuốn mèo đó là tôi tưởng là giống như con thần chú vậy nha. Thấy không? Sau này tình cờ tôi ngồi tôi bỏ cái phẩy hết đi thì mới thấy là đó là con số. Nên người nào mà đọc danh hiệu như vậy đó thì bằng cái công đức là niệm Phật bao nhiêu dạng biến. Đa số là cái tài liệu đó mà có đó là do đọc của Nguyễn Long Thư Tịnh Độ, ngay trong Nguyễn Long Thư Tịnh Độ Dương Dịch Khu Cư Sĩ đó, này có ghi ra nói là những người nào mà không có nhân duyên niệm Phật nhiều thì có thể niệm như vậy đó, đó. Và chúng sanh nghe vậy bèn thích thú mà niệm nên niệm Phật nó dài dài. Thì cái gì niệm gì cũng được đi, mình cứ tin kinh đi, niệm cũng có công đức, nhưng mà thực sự cái chánh hạnh niệm Phật á thì chỉ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cái đó niệm là niệm thêm để có tặng công đức, đối với bên cái niệm Phật Bồ Tát là cái công đức nó không cần thiết. Làm sao để dẫn sanh đức Phật có nhiều người tiếp trước mình, bởi vì mà niệm bằng tha lực dẫn sanh nó không là không cần lấy cái sự niệm nhiều niệm ít nữa. Chỉ có cái là cái gì tin, bởi vì nó là tín nguyện là chánh để dẫn sanh. Nam còn cái niệm nhiều niệm ít á, tức là để phẩm tật thôi. Công phu mà niệm nhiều cái tâm mình nắng định được mạnh, tâm mình cương tục tự động có định thì lên bên kia đó là cái tịnh tâm nó dễ phát sanh, nên thượng phẩm trung phẩm nó dễ. Còn cái tính nguyện là muốn sanh, tại vì mình đã chủ trương rồi là tha lực mình cũng biết là Đức Phật Di Đà trong Bồ Tát hạnh này là hứa tới tiếp độ chúng sanh trong các thập phương thế giới, thấy không? Mà mình là cái đương cơ chứ không còn phu là nằm trong phạm vi tiếp độ của ngài, thành ra mình có đạo không đạo, ác thiện, chúng sanh loài người hay là tâm lục đạo chúng sanh, thế mà khi mà mạng chung á, là có hào quang này phóng đến để tiếp dẫn. Đó là cái bản nguyện của ngài, thành là cái quan trọng của mình á, làm sao là khi có hào quang tiếp dẫn đó là mình đi thôi. Thành là cái quan trọng, nhất là có tính nguyện, tức là có một chức muốn đi, tin và muốn đi, niệm một lần hai lần trong cuộc đời đi, và cái tâm mà tính muốn đi mình á, nó liên tục nó có hoài đến lúc mà năm chung á, thì cái đó là mình chắc chắn là dẫn sanh. Thì nếu mà theo cái lối này ở đây, tôi chưa thấy người nào ở đây không dẫn sanh lắm nha. Chỉ có cái là sao tới hiện giờ thì chưa thấy, bởi vì vẫn còn tin. Có thể là một cái nhân duyên nào đó, bởi vì không tin nữa, nó thối tâm thì cái hoa sen nó tàn. Tới bây giờ thì người nào có niệm không ít thì nhiều rồi, mà có niềm tin rồi, thì có niềm tin nó chắc chắn là dẫn sanh rồi đó. Giữ làm sao đừng thối tâm thôi, chỉ có thối tâm đó là đích cái nhân dục dẫn sanh của mình thôi. Chắc chắn là khi mình chết, nếu mình không có định tâm mà Đức Phật tác kêu ra cho mình có chánh niệm, nó định tâm, hay lúc chết có những nghiệp chướng gì nó là xung quanh thì Đức Phật đứng chấn ở đó, tất cả nghiệp chướng đều tản mát hết á. Cũng như ngày Trung Thiện Hòa mà gà vịt gì heo gì tới mà dây ổng á, khi mà Đức Phật hiện ra là chiếu hậu quang tới là cái lò đó thứ nhất, nếu mà nó nằm trong hậu quang đó thì nó được mát mẻ, nó cũng giải thoát à, nhưng mà nó sợ, nó chịu không nổi hậu quang đó, nó không có chấp nhận hậu quang đó thì nó chịu không nổi thì nó bỏ đi hết, thì tâm cũng nguyên à, thì đó là Phật tác duyên để trợ cho mình đi, tại mình có tâm muốn đi mà ngày bản nguyện ngày là có bản nguyện tiếp tục à, thì hai cái bản nguyện nó kết hợp nhau thì chắc chắn mình đi thôi. Bởi tôi thích cái lối chủ trương này, cái lối chủ trương này thì làm cho nhiều người hy vọng lắm, thấy không? Làm cho nhiều người không thối thất tâm, họ tinh tiến. Còn mấy chủ trương kia mình tập mình mệt lắm, mình phiền não quá gì không nói, tự nhiên mình khởi tâm nghi rồi, mệt quá thôi đổi môn khác đi. Còn nãy nó phiền não đi rồi, mình vẫn đang ở giới chưa tập, nhưng mà ngộ rồi tập riết, tập riết những cái tâm phiền não rồi tự nó mất. Nhưng mình không có thể nào không để ý cái đó nhiều lắm nhiều. Thì giảng sanh thì có bao nhiêu loại giảng sanh? Chánh niệm giảng sanh. Đến đây nhân sanh thì cái nhất tâm đó, thầy Thiên Thai nói là cái tâm đó nhắc lại là tính tâm ha, tính tâm là nguyện tâm, tức là hai cái tâm tin rằng là Đức Phật đã dạy tất độ mình ha, nên mình luôn luôn có tâm chuẩn bị để đi, nên giờ cuối mình đi rất là dễ. Nguyện tâm tức là cái tâm ao ước cũng đi, lúc nào nó cũng sẵn sàng là sẵn ra, ngày mà đưa cánh tay chích dẫn là mình nắm mình liền ha, do hai cái tâm đó mình đi rất là dễ. Nếu hai cái tâm đó tới giờ cuối nó không mất thì chắc chắn mình đi được ha, nhưng mà nghe như vậy thì vẫn còn vấn đề làm sao để luyện hai tâm đó. Thì bây giờ nhắc lại cái chủ trương bây giờ thì quý vị cũng không cần phải luyện hai tâm đó nữa. Thấy không? Người thần phù nếu mình luyện được thì tốt, luyện được thì cũng nên luyện. Thấy không? Và nếu mình luyện mà cảm thấy phiền não luyện không thành thì đừng có thất vọng là mình không nhãn sanh. Thấy không? À, nếu cái tâm nguyện mình trong khi mình tu hành mà mình có cái ý định nhãn sanh à, thì giờ cuối tất cả pháp do duyên sanh, các tâm nó cũng do duyên sanh à, giờ cuối thì tự nhiên Phật sẽ tác duyên khiến cái tâm đó sẽ xuất hiện vào lúc cuối cùng à, để cho mình đi được. Đó là cái chủ trương của tán tâm niệm Phật. Rồi cuồng loạn niệm Phật giảng sanh còn tệ hơn là cái tán tâm à, cuồng loạn cũng là mê rồi, không có biết cái gì nữa rồi à, nó dính vào trong cái kinh quán vào đường hợp kinh, những chúng sanh bằng á lại đầy ơi làm ác, rồi lúc cuối là có cả thần trí mê man không biết gì nữa, có miệng ra nhiều khi mở miệng đớ lưỡi nói không được nữa à, ác đến địa ngục hiện ra rồi đó. Nhưng mà có một cái chuyện duyên nào không hiểu, nghe văn nhẫn đôi tai mình có người niệm Phật tâm nghe không hiểu đó, tâm đâm ra khởi một cái niềm tin được giảng thành dễ sợ đó, bằng lực hoàn toàn tiếp độ của Đức Phật. Thầy chưa tổ mới đặt ra vấn đề tại sao Đức Phật tiếp độ với người này. Cái cõi về thì có chín à, chín phẩm mà ba cõi, nhưng mà giảng sanh á mình không nói cái chỗ về mà mình nói thể của giảng sanh thôi. Thì chư tổ chia làm bốn thứ, có bốn thứ giảng sanh là chánh niệm giảng sanh, là đến giờ phút cuối người đó tâm giữ được 10 niệm liên tục niệm Phật à, thì đạo giảng sanh. Đó là những tạng nguyện của Đức A Di Đà à, nó là lòng không điên đảo, nhất tâm tinh nhạo tinh ưa à, niệm được 10 danh hiệu à, và phát tâm hồi hướng về cõi Tam Cực Lạc. Nếu ta không đưa về cõi Phật thì không mình đánh giá à, tức là đi theo cái chánh niệm giảng sanh. À, thành ra người ta ưa nói cái vấn đề mà nhất tâm bất loạn, tức là 10 niệm nhất tâm bất loạn. Để chữ nhất tâm bất loạn là một cái vấn đề mà chư tổ phải bàn luận tới. Nó là nhất tâm bất loạn này nói về định tâm hay là nói tâm gì? Nhiều người nói là định tâm. Nhất tâm bất loạn là tình trạng của định tâm, tức là tâm trụ trong tiếng Anh là Phật, không có cái tâm khác nào xen tạp vô thì mới định tâm. Thì tổ không đồng ý cái này à, nhất là tổ mà nói là cái này là đương cơ cái phàm phu, thì tổ nói là cái chuyện này không hợp với phàm phu thôi, phàm phu không ai mà định nổi vụ đó hết trơn đó. Thành ra nhiều tổ không đồng ý, nhưng mà nhiều tổ thiền tông thì họ nói phải vậy mới được. Bên Tàu tổ không phải là thiền dòng, tổ là đủ thứ tông phái hết trơn á, chỉ có công lao nào đó khuyến khích độ nhiều ta tên làm tổ. Có thể là sau ngày án quan này không chừng là mà tình thông được xong là tổ không chừng thì cũng chưa biết được, thấy không? Chứ đâu tổ thành nhiều quá, thấy không? Mà thương làm tổ mà cái lối này tình thông vẫn là tự lực, tự lực nhiều lắm, kêu làm Bồ Tát Hạnh, kêu làm lục độ, kêu ứng kinh làm nhiều lắm, làm trở duyên thấy, cái tâm này phải ráng dịch tâm chân suy rồi đủ trò rồi niệm Phật là như là thông hành, tức là tự lực tức là thông hành. Thật sự tại mà ngày ảnh hưởng theo cái lối tu Quan Nghiêm, thấy không? Quan Nghiêm là nó tự tu mạnh lắm. Những tổ Quan Nghiêm cuối cùng này phổ biến những người quy hướng về tịnh độ, thành cái tâm những người đi Quan Nghiêm luôn luôn họ muốn về tịnh độ à, còn mấy người Thiên Thai Tông á cũng vậy, thì đổi sang là Thí Giả Đại Sư á là ngày chết ngày sinh về tịnh độ, mà ông lập tông, ông lập cái phái mà Thiên Thai á ngẫu ích là một nè, những cái thành phần đó ông chết sanh tịnh độ, thành ra mấy người đó cũng bình hướng là sanh về tịnh độ. Thành ra mình cũng nói á, cũng như là cái tứ độ thằng thánh đồng cư độ, nhắc lại đó phân biệt của tịnh độ đó là hoàn toàn không có ông minh tịnh độ, đó là có trong cái dòng Thiên Thai Tại vì tổ tiên thai sau này mạnh quá, họ chuyển trình độ mạnh quá, thành ra sau này là bắt đầu họ diễn giải kinh điển, họ đem cái thiếu tứ độ họ bỏ vô trong cái kinh điển để họ đưa cho mình thành thánh trong tứ độ là sao sao sao. Cái thực sự đó là giáo lý của tiên thai. Giáo lý tịnh độ chỉ có tam bối cụ phẩm, tức là ba cấp chính bậc, ba cấp chính phẩm hết, chứ không có chia tịnh độ. Tại sao mà cái lối tu của bên tịnh độ nó lộn xộn mà nó tùm lum tùm la, mình phải lấy một cái tông thú rồi mình theo một cái thôi. Hay chẳng hạn như là nếu mà tôi thích tông thú về thiền tông thì tự nhiên cũng tới nơi tới cốn mấy cái dạy của mấy ông gọi là thú thiền tu tịnh á, tức là ngộ tâm mà tu tịnh, thì dạy cái gì thì thấy cái lối nghĩa là đã là độ hoàn toàn khác hết. À, lúc đó nó là di tâm là tịnh độ mà tự tánh là di trà, lúc đó là giảng cách làm sao mà làm cho tâm thanh tịnh, di tâm bao nhiêu cái được là dột vô đó. Đó là mình sẽ thấy một cái lối dạy tịnh độ hoàn toàn khác biệt hết á. Nó nặng về vấn đề chứ không còn mà khi mà mình chủ trương về tổ sư mấy ông này nè, duy tâm tịnh độ mà tự tánh di đà sửa lại thành hai chữ, nghe không? Ông sửa cũng hay lắm, ông nói là duy phật duy độ, nghĩa là mình đặt cái gì mà chỉ có thiết phật chứ thấy cái cõi tịnh độ là đủ rồi, những hai cái đó tất cả pháp mình đó ngoài cái duy phật duy độ là không trúng cái tâm này, ha, thành ra cái chánh hạnh của nó đó là lễ phật a di đà, quán thì quán tưởng cõi tịnh độ quán phật a di đà, chỉ là chỉ có duy phật duy độ không có cái tâm nữa, không có duy tâm nữa mà chỉ duy phật duy độ. Thế là khi nào tất cả các pháp mình là chỉ thấy có Phật thì thấy có độ là trúng cái pháp rồi đó. Thì mỗi ông tổ chủ trương cách làm, thành ra sau này quý vị sẽ thấy có nhiều người giảng hoàn toàn khác, thì đừng có gì thắc mắc đó. Độ có nhiều cái tâm thú khác nhau, tại vì mỗi tổ có một cái đường lối tu. Ở đây thì mình lấy cái chiều hướng mà nó thiểm dương của Nhật, tại Nhật thì nó là tâm cho những đều hoàn toàn tha lực. Rồi thứ nhất có bốn thứ giảng sanh, chánh niệm giảng sanh. Chánh niệm đó, nó gọi là nhất tâm bất loạn, hay là lòng không điên đảo, lúc lâm chung lòng không điên đảo. Thì chánh niệm này đó, sự tranh luận chư tổ là như thế này: cái nhất tâm bất loạn này là cái tâm nào, cái tâm nào không loạn, hay là sự chú tâm không loạn, hay là cái gì đó. Thì ngài Thiên Thai á, ngài Thiên Thai là tổ nói đó, cái nhất tâm bất loạn này đó, nó không phải nói là cái trạng thái định tâm, thấy không? Cái nhất tâm bất loạn này đó, tức là nó nói rằng là cái tính tâm nó không có thối thất, nó là như nhất từ đầu đến cuối, nó như nhất, nó không bị những cái khác làm cho nó nghĩ cái khác. Nhà tin là con cắn nhẫn tâm, cái niềm tin đó giờ cuối nó vẫn liên tục, nó vẫn còn, thì người ta nhẫn tâm. Tại vì tất cả những cái bất loạn này nó gọi là cái bất loạn của tâm nào, thì nó nói hoàn toàn không phải là định tâm, chứ không phải là cái hoàn toàn là mình niệm Phật, hoặc là cái tiếng định tâm của mình mà định chắc giờ cái niệm Phật như là một cái đề mục thiền tâm, không phải. Mà nó là một trong những cái tâm mà cầu sinh định độ, tức là hoặc là tính tâm bất loạn, hoặc là nguyện tâm bất loạn, hai cái chánh. Cái này quý vị có thể làm được. Bất loạn nghĩa là gì? Tức là nguyện tâm giờ cuối vẫn không bị cái khác làm cho nó tán loạn. Tôi đồng ý theo lối giảng của ngài, theo lối này. Vì lý do là mình đi là do cái nguyện mình đi, ai cũng tiếp độ, nhưng mà lúc đó mình chẳng còn nhớ cái muốn đi thì mình mới đi được chứ. Quan trọng là cái đó chứ không phải quan trọng là mình giữ được cái đề mục. Thành là họ lấy tâm họ làm cái cơ sở định nghĩa chữ bất loạn, chứ họ không dùng cái chữ bất loạn trong vấn đề nhất tâm bất loạn, tức là an trú và âm thanh nó bất loạn. Cái chuyện đó chắc chắn chưa chắc đi, an trú và âm thanh bất loạn nó được cái an tịnh thôi, an tịnh về phần não thôi. Nhưng mà thật sự cái tâm có muốn đi hay không, cái tâm muốn đi mà loạn mà giữ được cái đề một cái tiếng Ai Phật không loạn vẫn đi không được, nên mà tâm đâu muốn đi đâu, thấy không? Thành ra cuối cùng ngày Thiên Thai Đại Sư nói là cái sự bất loạn này là nói về tính nguyện, hoặc là tính tâm bất loạn, hay là nguyện tâm, nguyện sanh về cõi cực lạc, tới giờ phút cuối không có cái gì làm cho cái tâm nguyện nó tán loạn hết. Nhà nguyện tức là mong muốn sanh cõi cực lạc, giờ cuối có thể là vì một cái nhân duyên gì đại khái, ác duyên nào chẳng hạn, con cái khóc lóc quá tự nhiên mình muốn quay trở lại, thì cái tâm mà muốn đi đạt lúc đó nó tán loạn, nó chạy qua cái khác, thấy không? Nó gọi là ác duyên á, người đó gọi là chắc giao nhập cũng nặng lắm á, thấy không? Thành ra người đó tự nhiên là hồi tâm, họ bỏ cái tâm điện kia thì nó gọi là lúc đó bị dính vào trạng thái loạn tâm. Không có nghĩa là tâm đó nó liên tục nó lịch lĩnh, cái gì hiểu hiện nó ta nói không? Tổ Thiên Thai Đế Gia Sư nói vậy đó, lấy bất loạn đây ý nó nói cái lòng tin cứu độ Đức Phật không loạn tới giờ phút cuối, hay là cái nguyện tha thiết vẫn sanh giờ cuối vẫn không loạn. Vì là đó mà khi Đức Phật tới để mà dẫn độ mình thì mình đi liền. Nhưng mà khi mà như vậy đó thì vẫn còn cái chủ trương làm sao để tu cho cái tâm nó bất loạn, nó vẫn là dính vào cái tự lực.